Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước Thu Sơn Quân, Mạc Vũ là tụ tinh cảnh trẻ tuổi nhất thế gian, dĩ nhiên có tư cách tỏ vẻ khinh thường cùng giễu cợt của mình đối với thứ gọi là tu đạo thiên tài. Thánh hậu nương nương nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi thật sự cho là Trần Trường Sinh đang làm trò ư?" Mạc Vũ ngón tay hơi cứng lại, tựa như rất nhiều đại nhân vật nàng cũng từng âm thầm đi tới trước cửa Quốc giáo học viện đối chiến, dĩ nhiên không lọt được vào mắt của nàng, nhưng nàng phải thừa nhận Trần Trường Sinh thông qua kiếm trong tay Quốc giáo học viện tân sinh thể hiện ra thiên phú cùng tài hoa, vô luận là mình lúc bằng tuổi hắn hay thậm chí là bây giờ, đều có chút không bằng hắn. Đây là câu hỏi của Thánh hậu nương nương, nàng không thể nào nói dối, khẽ cắn cắn môi, nói: "Ta nói đường đường cơ." Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Trường Sinh, cho là Đường Tam Thập Lục đang làm trò. "Chẳng lẽ ngươi cũng cho là như vậy?" Thánh hậu mặc dù biết nàng chỉ tùy ý nói chuyện, vẫn không hài lòng với cách nhìn của nàng, nói: "Thừa Vũ cùng hai vị đại chủ giáo chuẩn bị 3 tháng, không biết có bao nhiêu đề án, như tơ như sợi, vô luận Ly Cung ứng đối thế nào, bọn họ cũng có biện pháp đem chuyện này làm to chuyện, nhưng cho đến hôm nay, ngươi có thấy Ly Cung biểu hiện động thái một lần nào, xuất thủ một lần nào hay không?" Mạc Vũ dĩ nhiên biết dụng ý của Thiên Hải gia cùng hai vị thánh đường đại chủ giáo. Thiên Hải Thừa Vũ nói với Từ Thế Tích hắn muốn thuận thế mà làm, chờ Từ Hữu Dung về kinh đánh một trận định ra, dĩ nhiên không phải là sự thật, ít nhất không phải là toàn bộ sự thật. Đại nhân vật như hắn cùng hai vị thánh đường đại chủ giáo liên thủ muốn làm, không thể nào không phóng khoáng như thế. Thanh Đằng Chư Viện khiêu chiến Quốc giáo học viện chỉ là dẫn dắt của một đại sự mà thôi. Mạc Vũ vốn cho rằng, giáo hoàng đại nhân sẽ trực tiếp đem chuyện này trấn áp ngay trước khi nó kịp bộc phát, lại không nghĩ rằng, đến hiện tại giáo hoàng đại nhân vẫn duy trì trầm mặc. Điều này làm nàng thật sự bất ngờ. Hiện tại được Thánh hậu nương nương nhắc nhở, nàng mới hiểu được tại sao Ly Cung Thủy Chung không tỏ thái độ, tại sao chuyện của Quốc giáo học viện Thủy Chung cực hạn trong Quốc giáo học viện mà không phải lan đến gần Ly Cung như Thiên Hải gia cùng với hai vị thánh đường đại chủ giáo ban đầu thiết kế, sau đó để cho chư viện luyện tập võ nghệ biến thành hai đại phái thế lực mới cũ của Quốc giáo toàn bộ đối kháng. Bởi vì một đạo lý rất đơn giản, Quốc giáo học viện đã tự mình làm được chuyện này. Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục căn bản không cần Ly Cung tỏ thái độ, không cần giáo hoàng nói gì, đã đem chuyện này xử lý xong xuôi. Thiên Hải gia cùng hai vị thánh đường đại chủ giáo thời điểm ban đầu quyết định thôi động chuyện này, nói vậy căn bản không nghĩ tới, chuyện ở trong mắt bọn họ chỉ là lướt qua sân khấu, cũng bởi vì hai người trẻ tuổi này tựa như vĩnh viễn biến thành lướt qua sân khấu. Đại sự kia đã khởi đầu, nhưng không thể tiến thêm bước nữa. Chỉ cần Quốc giáo học viện có thể tiếp tục chống đỡ, giáo hoàng sẽ không mở miệng nói chuyện. Thánh hậu đi tới bên đài, nhìn về Quốc giáo học viện cách đó không xa đèn dầu rực rỡ, nói: "Vô số hậu thù đã bị một mình Đường Đường chặt đứt, giáo hoàng nếu như..." Góc truyện audio.com, đối với Trần Trường Sinh có ý kiến gì cũng bị hắn chặt đứt, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn chỉ làm trò hay không? Mạc Vũ im lặng, nàng thật không nghĩ đến, Đường Tam Thập Lục người này nhìn như khinh bạc vô năng, lại có thể nhìn thấu bố cục cực kỳ nghiêm cẩn của nhiều đại nhân vật như vậy. Quả nhiên là thời đại dã hoa đua nở, Thánh hậu nói, Đường Đường không tồi, Trần Trường Sinh lại càng không tồi, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời giờ cùng cơ hội, tương lai đại chu cùng nhân loại còn cần gì phải lo lắng nữa. Dã hoa nếu như chỉ có một cây, ở trên vách núi cô độc nở hoa, làm sao có thể nói là đẹp. Chỉ có rất nhiều dã hoa cùng nhau khoe sắc, đó mới được xưng tụng là nở rộ, mới có thể sướng đến kinh tâm động phách. Nghĩ tới biến hóa trong một năm qua, Mạc Vũ phải thừa nhận sở dĩ Quốc giáo học viện nhanh chóng có dấu hiệu phục hưng như vậy, trừ Trần Trường Sinh, điểm quan trọng nhất chính là Đường Tam Thập Lục rời khỏi Thiên Đạo Viện vào Quốc giáo học viện. Nếu như nương nương phán đoán chính xác, những thủ đoạn có vẻ vớ vẩn của Đường Tam Thập Lục trên thực tế là ứng đối rất tỉnh táo, như vậy có thể nói, Quốc giáo học viện hiện tại cần nhất chính là người như hắn. Nàng biết tình hình Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục lần đầu tiên gặp gỡ, khi đó Đường Tam Thập Lục là thiếu niên thiên tài đã sớm thành danh, mà Trần Trường Sinh là tiểu đạo sĩ ở nông thôn không người biết được, ở thời điểm dự thi Thiên Đạo Viện gặp nhau quen biết, hơn nữa còn là Đường Tam Thập Lục hỏi Trần Trường Sinh đáp, hôm nay nhớ tới, không thể không thừa nhận cuộc gặp gỡ này mang theo mùi vị của vận mệnh. Vấn thủy Đường gia có điểm giỏi nhất là gì? Không phải tài phú, cũng không phải mưu lược, mà là ánh mắt. Thánh hậu nhìn Quốc giáo học viện đèn dầu sáng rỡ, nói. Đường lão thái gia năm đó là người đầu tiên nhìn ra bản lãnh của Tô Ly, sau đó mấy trăm năm có ai dám bất kính đối với Đường gia. chính là Bát Phương Phong Vũ cũng như thế, sau đó Đường gia chống lại áp lực của triều đình, để cho Vương Phá làm tiên sinh kế toán 10 năm, tin tưởng có thể đổi lại mấy chục năm bình tĩnh, hôm nay Đường Đường cùng Trần Trường Sinh lại có tình hữu nghị như vậy, nếu tương lai Trần Trường Sinh thật sự trở thành giáo hoàng, địa vị của Vấn Thủy Đường gia càng không thể dung chuyển được. Mạc Vũ chẳng biết tại sao nói, nếu nói như thế, chẳng phải Trần Trường Sinh không bằng Đường Đường ư? Nữ sinh quả nhiên hướng ngoại, Thánh Hậu nhìn nàng một cái, hơi có thâm ý. Mạc Vũ có chút hủy khuất nhưng không dám nói gì. Thánh Hậu nói, Thiên Cơ Các phái người tới xem kiếm, nếu ngươi đã quen biết Trần Trường Sinh, để ngươi dẫn người đi đi, nếu không lấy tính tình của Trần Trường Sinh, thật sự chưa chắc đã gặp được. Không giống như năm trước, cũng không giống 20 năm trước, tối nay Quốc Giáo Học Viện đèn dầu sáng rỡ. Lúc này đã khá trễ, trong rừng cùng bên cạnh suối phun, khắp nơi đều có thể thấy bóng người, có thể nghe được thanh âm. Trần Trường Sinh vẫn chưa quen loại biến hóa này, lắc đầu, nhớ tới chuyện buổi sáng nói, nhìn về Đường Tam Thập Lục nói. Người hôm trước nhắc lại chuyện kia thật sự không chính xác, ta chưa từng nói muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, lúc ấy Tô Mặc Ngu cũng ở trên thần đạo, hẳn. Góc chuyện audio.com, là nhớ rất rõ ràng, đó là giáo chủ đại nhân nói, ta không rõ tại sao lại cố tình bỏ qua chi tiết quan trọng này. Điều này nói rõ trong ấn tượng của mọi người, những lời này chính là do ngươi nói, cho nên không cần thử giải thích làm gì. Đường Tam Thập Lục nói, hơn nữa ta nhớ rất rõ ràng, ở Lý Tử Viên khách sạn, ngươi đã chính miệng nói chuyện này với ta. Bởi vì câu nói này, hai người đồng thời nhớ tới tình hình mời ăn cơm trong khách sạn khi ấy. Lúc ấy bọn họ học bộ dáng của người lớn hàn huyên sôi nổi, bây giờ nghĩ lại thật sự ngây ngô. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Thời gian tựa như trôi qua chưa lâu lắm, cũng đã có quá nhiều chuyện thay đổi. Một năm trước Quốc Giáo Học Viện còn hoang vắng lạnh lẽo, mặc dù đã được giáo khu sử dọn dẹp tu sửa, nhưng trừ khu vực hắn thường xuyên hoạt động, những chỗ khác vẫn rất thê lãnh, nhất là ban đêm, lại phảng phất mộ viên bình thường. Một năm sau, Quốc Giáo Học Viện nghênh đón rất nhiều tân sinh tinh thần phấn chấn 10 phần, màn đêm vắng lạnh đã bị ánh đèn trong ký túc xá đổi đi, tàng thư lâu thời gian rất lâu chỉ có một người đọc sách, hiện tại có rất nhiều người đang mượn ánh đèn đọc sách. Rất nhiều người thấy được những biến hóa này, mỗi lần nghĩ đến Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục trẻ tuổi như vậy, đã đem Quốc Giáo Học Viện trở nên hữu mô hữu dạng, đem chuyện này làm đến mức đó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó ca ngợi. Trần Trường Sinh không nghĩ đến điều này, hắn nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi. Tại sao phải làm những thứ này? Cách chương.